Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm một nhà kinh tế dân sự Andrei Belousov làm tân bộ trưởng quốc phòng; người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng sự thay đổi này là điều đúng đắn vì Nga đang tiến gần đến tình hình giống như Liên Xô vào giữa những năm 1980, khi quân đội và cơ quan thực thi luật pháp chiếm 7,4% tổng sản phẩm quốc nội. Philippines tăng cường bảo vệ các địa điểm ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Băng bác bỏ các cáo buộc mới nhất của Manila rằng đó thuần túy chỉ là tin đồn vô căn cứ. Và Mỹ-Trung Quốc gặp nhau tại Geneva để thảo luận về rủi ro từ AI. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lực lượng Israel hôm 13 tháng 5 đã tiến sâu vào rìa phía Bắc, bị phá hủy chỉ còn lại các đống đổ nát ở Gaza, để chiếm lại khu vực mà họ tuyên bố đã đánh bại Hamas nhiều tháng trước, trong khi ở đầu đối diện của khu vực này, xe tăng và binh sĩ tràn qua đường cao tốc vào Rafah. Với một số cuộc giao tranh dữ dội nhất trong nhiều tuần hiện đang diễn ra ở cả rìa phía Bắc và phía Nam của Gaza, hàng trăm ngàn người Palestine lại phải bỏ chạy và các nhóm viện trợ cảnh báo rằng một cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể trở nên tồi tệ hơn. Israel mô tả sự trở lại phía Bắc mới nhất của họ, nơi họ đã rút hầu hết quân đội cách đây 5 tháng, như một phần của giai đoạn dọn dẹp của cuộc chiến nhằm ngăn chặn các chiến binh quay trở lại, và cho biết các hoạt động như vậy luôn là một phần trong kế hoạch của họ. Người Palestine nói rằng nhu cầu quay trở lại chiến trường trước đây là bằng chứng cho thấy các mục tiêu quân sự của Israel là điều không thể đạt được. Tại Jabalia, trại tị nạn lớn nhất trong số 8 trại ở Gaza được xây dựng cách đây 75 năm để làm nơi ở cho những người tị nạn Palestine đến từ vùng đất ngày nay là Israel, xe tăng đã tiến về trung tâm quận. Người dân chạy trốn khỏi nhà dọc theo những con đường đầy đổ nát, mang theo túi đựng đồ đạc. Họ cho biết đạn pháo xe tăng đang rơi xuống trung tâm trại và các cuộc không kích đã phá hủy nhiều cụm nhà. Quân đội Israel đang tìm cách quét sạch Hamas, tổ chức từng tuyên bố cam kết hủy diệt Israel. Nhóm chiến binh này đã xông vào Israel ngày 7 tháng 10, giết chết 1.200 người và bắt hơn 250 con tin, theo thống kê của Israel. Tham dự buổi lễ ngày tưởng niệm hôm 13 tháng 5 để tưởng nhớ những người lính Israel đã ngã xuống ở Jerusalem, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến chống lại Hamas là một cuộc đấu tranh để bảo đảm sự tồn tại, tự do, an ninh và thịnh vượng của Israel. Theo các quan chức y tế Gaza, số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến hiện đã vượt quá 35.000 người và lo ngại sẽ có thêm nhiều thi thể dưới đống đổ nát. Cuộc giao tranh đã tàn phá vùng đất ven biển và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc, với việc Bộ Y tế Gaza cảnh báo trong một tuyên bố hôm 13 tháng 5 rằng hệ thống y tế đang trên bờ vực sụp đổ do thiếu nhiên liệu cho máy phát điện và xe cứu thương. Philippines hôm 13 tháng 5 nói sẽ bảo vệ chặt chẽ hơn các rạn san hô, bãi cạn và đảo nhỏ trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đông, trước những tin tức về các hoạt động cải tạo mới của Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh phủ nhận. Lực lượng tuần duyên Philippines hôm 11 tháng 5 cho biết đã triển khai một tàu đến bãi cạn Sabina thuộc quần đảo Trường Sa, nơi họ cáo buộc Trung Quốc xây dựng một hòn đảo nhân tạo, sau khi ghi nhận điều họ nói là những đống san hô chết và bị nghiền nát trên các bãi cát. Ông Jonathan Malaya, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết rằng giám đốc của Hội đồng Eduardo Ano đã ra lệnh bảo vệ chặt chẽ hơn tại các địa điểm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Manila, trong khi căng thẳng ngoại giao lâu dài với Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Không ai bảo vệ những địa điểm này ngoài trừ chúng tôi. Trách nhiệm của chúng tôi theo luật pháp quốc tế là bảo vệ chúng và đảm bảo rằng môi trường ở đó sẽ không bị hư hại và sẽ không có các hoạt động cải tạo, ông Malaya nói trên một chương trình truyền hình. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm các phần được Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền, đồng thời tiến hành cải tạo, bồi đắp trên diện rộng, trên một số đảo, xây dựng cơ sở quân sự gây lo ngại ở Washington và khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 13 tháng 5 bác bỏ cáo buộc mới nhất của Mandela rằng đó thuần túy chỉ là tin đồn vô căn cứ. Người phát ngôn lực lượng tuần duyên Philippines Jay Dariela nói rằng sự hiện diện của lực lượng này tại bãi cạn Escoda đã ngăn cản Trung Quốc thực hiện hoạt động cải tạo quy mô nhỏ, nhưng các nhà khoa học sẽ phải xác định xem các đống san hô này là tự nhiên hay nhân tạo. Ông cho biết rằng lực lượng tuần duyên cam kết duy trì sự hiện diện ở bãi cạn này chỉ cách tỉnh Palawan của Philippines hơn 120 hải lý. Tòa án trọng tài thường trực đã ra phán quyết vào năm 2016 rằng các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông, tuyến đường thủy quan trọng, không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, một quyết định mà Trung Quốc bác bỏ. Bãi cạn Sabina được người dân địa phương gọi là Escoda, là điểm tập kết của các tàu tiếp tế cho quân đội Philippines đóng trên một tàu chiến đang mắc cạn ở bãi Second Thomas, hay còn được gọi là bãi Cỏ Mây, nơi Manila và Trung Quốc thường xuyên có đối đầu. The Voice of America, VOA. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm một nhà kinh tế dân sự làm tân bộ trưởng quốc phòng trong một động thái bất ngờ hôm 13 tháng 5. Trong một nỗ lực củng cố cuộc chiến kinh tế của Nga bằng cách cố gắng sử dụng tốt hơn ngân sách quốc phòng và tăng cường sự đổi mới lớn hơn để giành chiến thắng ở Ukraine. Sau cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm khiến cả hai bên đều tổn thất nhân mạng nặng nề, ông Putin đã đề xuất ông Andrei Belousov, cựu phó thủ tướng 65 tuổi chuyên về kinh tế, thay thế đồng minh lâu năm của mình là ông Sergei Shoigu, 68 tuổi, làm bộ trưởng quốc phòng. Ông Putin muốn ông Shoigu, người phụ trách quốc phòng từ năm 2012, đồng thời là một người bạn và đồng minh lâu năm, trở thành thư ký Hội đồng An ninh đầy quyền lực của Nga, thay thế người đương nhiệm Nikolai Patrushev, đồng thời chịu trách nhiệm về tổ hợp công nghiệp quân sự, Điện Kremlin cho biết. Ông Patrushev sẽ nhận được một công việc mới mà chưa được công khai. Những thay đổi này chắc chắn sẽ được các nghị sĩ chấp thuận là những thay đổi quan trọng nhất mà ông Putin đã thực hiện đối với Bộ Chỉ huy quân sự kể từ khi triển khai hàng chục ngàn quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong cái mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng sự thay đổi này là điều đúng đắn vì Nga đang tiến gần đến tình hình giống như Liên Xô vào giữa những năm 1980 khi quân đội và cơ quan thực thi pháp luật chiếm 7,4% tổng sản phẩm quốc nội. Ông Peskov nói rằng điều đó có nghĩa là điều quan trọng là phải đảm bảo chi tiêu như vậy phù hợp và được thích hợp tốt hơn vào nền kinh tế tổng thể của đất nước, và đó là lý do tại sao ông Putin hiện muốn có một kinh tế gia dân sự đảm trách công việc của Bộ Quốc phòng. Ông Belousov, cựu Bộ trưởng Kinh tế, được biết đến là người rất thân thiết với ông Putin, chia sẻ tầm nhìn của nhà lãnh đạo Nga về việc xây dựng lại một nhà nước hùng mạnh và cũng đã làm việc với các nhà kỹ trị hàng đầu của ông Putin, những người muốn có sự đổi mới lớn hơn và cởi mở với những ý tưởng mới. Ông Belousov đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát chương trình máy bay không người lái của Nga. Cuộc cải tổ khiến giới thượng lưu bất ngờ cho thấy ông Putin đang tăng cường tập trung vào cuộc chiến Ukraine và muốn khai thác nhiều hơn nền kinh tế Nga cho cuộc chiến sau khi phương Tây tìm cách nhấn chìm nền kinh tế này bằng các biện pháp trừng phạt nhưng cho đến nay vẫn thất bại. Quyền Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 13 tháng 5 được dẫn lời nói rằng nếu phương Tây muốn chiến đấu vì Ukraine trên chiến trường thì Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời ông Lavrov nói đó là quyền của họ, nếu họ muốn có mặt trên chiến trường thì chúng tôi sẽ có mặt trên chiến trường. Nga đã tăng cường cảnh báo về sự nguy hiểm của một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO kể từ khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chối loại trừ khả năng quân đội phương Tây một lúc nào đó có thể được gửi tới Ukraine. Điện Kremlin tuần trước nói rằng việc đưa quân NATO vào Ukraine có khả năng cực kỳ nguy hiểm. Tổng thống Vladimir Putin từng cảnh báo nó có thể dẫn đến thế chiến thứ ba. Ông Lavrov, người đã giữ chức Ngoại trưởng hai thập kỷ, đã phát biểu tại một phiên điều trần quốc hội về việc ông được tái đề cử vào vị trí ngoại trưởng trong chính phủ mới được thành lập sau khi ông Putin bắt đầu thêm một nhiệm kỳ mới 6 năm vào tháng này. RIA cũng dẫn lời ông nói rằng việc các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine dự kiến diễn ra ở Thụy Sĩ vào tháng tới mà không có sự tham gia của Nga, giống như một tối hậu thư gửi tới Moscow. Hãng tin này nói rằng ông so sánh tình huống này với việc khiển trách đối với một học sinh mà số phận của cậu bé đang được các giáo viên quyết định trong khi cậu ở ngoài lớp học. Bạn không thể nói chuyện với bất cứ ai như vậy, đặc biệt là với chúng tôi, ông Lavrov nói. Hội nghị tập trung vào việc đưa ra tối hậu thư cho Nga.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Các quan chức Mỹ cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Geneva hôm 14 tháng 5 để thảo luận về trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI. Tiên tiến, đồng thời nhấn mạnh rằng các chính sách của Washington sẽ không được mang ra đàm phán ngay cả khi các cuộc trao đổi khám phá việc giảm thiểu rủi ro. Từ công nghệ mới nổi. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tìm cách trao đổi với Trung Quốc về một loạt vấn đề để giảm bớt sự hiểu lầm giữa hai đối thủ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận về chủ đề AI vào tháng 4 tại Bắc Kinh, nơi họ đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán song phương chính thức đầu tiên về chủ đề này. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thúc ép Trung Quốc và Nga phải thống nhất với tuyên bố của Mỹ rằng chỉ có con người chứ không bao giờ là trí tuệ nhân tạo đưa ra quyết định triển khai vũ khí hạt nhân. Đây là cuộc họp đầu tiên thuộc loại này, vì vậy chúng tôi dự kiến sẽ có một cuộc thảo luận về đầy đủ các rủi ro nhưng sẽ không đưa ra tuyên bố trước nào về bất kỳ chi tiết cụ thể nào vào thời điểm này. Một quan chức chính quyền cấp cao nói với các phóng viên trước cuộc họp khi được hỏi liệu Mỹ sẽ ưu tiên vấn đề vũ khí hạt nhân hay không. Quan chức này cho biết Trung Quốc triển khai nhanh chóng các khả năng AI trên các lĩnh vực dân sự, quân sự và an ninh quốc gia thường làm suy yếu an ninh của Mỹ và các đồng minh, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán sẽ cho phép Washington truyền đạt trực tiếp mối quan ngại của mình. Hoa Kỳ có thể chứng kiến phản ứng đáng kể từ Trung Quốc sau bất kỳ hành động thuế quan nào của Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói hôm 13 tháng 5 trước khi các mức thuế mới dự kiến được áp dụng nhắm vào một số lĩnh vực nhất định trong tuần này. Tổng thống Biden tin rằng bất kỳ điều gì chúng tôi làm nên nhắm vào mối quan tâm của chúng tôi chứ không phải là trên diện rộng và hy vọng chúng tôi sẽ không thấy phản ứng đáng kể của Trung Quốc. Nhưng điều đó luôn có khả năng xảy ra, bà Yellen nói với đài truyền hình Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn. Bình luận của bà Yellen trước một sự kiện về băng thông rộng được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố các mức thuế mới hôm 14 tháng 5, bao gồm việc tăng mạnh thuế đối với xe điện. Các nguồn tin nói với Reuters vào tuần trước rằng mức thuế này cũng sẽ nhắm vào chất bán dẫn, thiết bị năng lượng mặt trời và vật tư y tế. Khi được hỏi liệu Mỹ có muốn xảy ra chiến tranh thương mại với Trung Quốc hay không, bà Yellen nói chúng tôi đang nỗ lực ổn định mối quan hệ kinh tế giữa chúng tôi. Chúng tôi không muốn tách khỏi Trung Quốc về mặt kinh tế, nhưng chúng tôi nghĩ rằng sân chơi phải công bằng và Trung Quốc tham gia vào các hoạt động không công bằng như trợ cấp rất lớn. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.